Các trường hợp điển hình. Các trường hợp điển hình dưới đây minh họa làm thế nào có thể lựa chọn các phương thức giao tiếp cho mỗi học sinh. Chúng ta bắt đầu xem xét các yếu tố cần phải cân nhắc khi đưa ra lựa chọn. Lin. Lin đi học khi lên 5 tuổi. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, có mái tóc màu hoe, rất đẹp, thích la hét ầm ĩ với người khác. Em sinh non lúc 28 tuần tuổi và phải ở lại bệnh viện 3 tháng. Em bị mù, bệnh võng mạc do sinh non, và khiếm thính, mất cảm giác thần kinh hai bên, mức độ trung bình. Việc mất thính giác được chẩn đoán vào lúc bé 3 tuổi. Việc kiểm tra tâm lý được tiến hành sớm sau khi em đến trường và thể hiện mức độ phát triển ở vào khoảng 18 tháng tuổi. Đây là chậm phát triển. Lin dường như hiểu được một số từ ngữ, nói: em đặc biệt thích nghe hát. Giao tiếp biểu đạt của em được ghi trong báo cáo sau 3 tháng nhập học như sau. Lin bộc lộ ngôn ngữ qua việc sử dụng ký hiệu, cử chỉ điệu bộ, giao tiếp bằng lời và hệ thống thời khóa biểu bằng đồ vật. Lin hiểu các khái niệm cơ bản như đứng lên, ngồi xuống, thêm nữa và ăn. Em cũng đáp ứng với các tín hiệu lời nói. Khi em nghe giọng của bạn, khi em đưa tay về phía bạn. Em dường như nhận ra tên của mình mỗi khi có ai nhắc đến, và các từ ngồi xuống, đứng lên và một số bài hát. Lin đòi thêm bằng cách đưa bàn tay của người lớn vào bàn tay của mình để tạo nên hình ký hiệu thêm nữa. Lin chấp nhận tất cả những ký hiệu đưa ra cho mình. Em yêu nhạc. Chúng tôi đã dạy em rất nhiều bài hát mới. Bài hát yêu thích mới của em là Head, Shoulder, Knees and Toes. Đầu, vai, đầu gối và ngón chân. Bé mỉm cười khi nghe tôi hát những từ đầu tiên của bài hát này. Thật khó để nói về mức độ hiểu của em trong việc sử dụng hộp thời khóa biểu, vì em chưa đi được nhiều để có thể bước tới những khu vực thích hợp. Tôi tin rằng em sẽ hiểu. Giấy vệ sinh tương tự cho nhà tắm, và cái chén đỏ tượng trưng cho giờ ăn dặm. Lin tham gia vào chương trình cùng vận động tích cực, gồm các trò chơi lúc lắc, cầu tuột và ván trượt. Lin đoán biết được các cử động và đáp ứng thích hợp với các tín hiệu bằng tay cũng như bằng lời. Hãy cùng xem xét các yếu tố quan trọng trong bước đầu lựa chọn các phương thức giao tiếp cho Lin. 1. Em không có thị giác. 2. Việc giảm thính lực mức trung bình về mặt lý thuyết vẫn cho phép em tiếp nhận ngôn ngữ lời nói. Em hứng thú với giọng nói, thích nghe hát và hiểu được một số từ nói ra. Điều này cho thấy dường như thính giác còn lại có thể giúp ích cho việc giao tiếp. Sẽ có lý để xem ngôn ngữ lời nói tiếp nhận như là một phần của hệ thống giao tiếp của em. Hành vi của Lin cho thấy sự sẵn sàng của thính giác rất có ích cho ngôn ngữ. Cần thời gian để xác định khả năng của bé trong việc học tập ngôn ngữ mới qua kênh cảm giác này. 3. Lin có thể sử dụng giọng của mình chút ít. Đôi khi em phát ra tiếng nhưng nghe không giống như lời nói. Em dường như không sử dụng giọng nói của mình để giao tiếp. Vậy, lời nói liệu có thể là phương tiện biểu đạt của bé? 4. Các kết quả kiểm tra tâm lý cũng như những quan sát nói chung về hành vi và mức độ các kỹ năng chỉ ra rằng Lin có những thách thức về học tập cần phải quan tâm. Điều này nghĩa là các phương tiện giao tiếp của bé cần phải tương đối đơn giản, không yêu cầu việc học tập phức tạp. Kết hợp yếu tố này với những hạn chế trong việc sử dụng lời nói, có khả năng Lin không thể phát triển được thứ lời nói thông minh, hoặc ít nhất là trong một thời gian. Em có thể cần một con đường đơn giản hơn để biểu đạt. 5. Lin hiện tại chủ yếu giao tiếp ở mức độ tiền, lời nói. bằng cách có phản hồi mang tính thể chất với những gì đang xảy ra, và đôi khi bằng cách dùng người khác. Việc mở rộng khả năng giao tiếp của bé ở mức độ này sẽ rất có ích. Ví dụ như có thể giúp trẻ sử dụng đồ vật, các tín hiệu đơn giản, điệu bộ tự nhiên, tư thế cơ thể, v.v. 6. Lin rất có tinh thần xã hội. Em thích tương tác với người khác và thích được tiếp xúc thể chất gần gũi với họ. Một hệ thống giao tiếp đòi hỏi nhiều sự sờ chạm có lẽ không thành vấn đề với bé. 7. Không có biểu hiện nào của sự khó khăn trong vận động, thô và tinh. Toàn bộ cơ thể hoặc cơ miệng cản trở sự phát triển giao tiếp. Em chậm hơn so với tuổi ở kỹ năng bàn tay, nhưng điều này có mối quan hệ rất rõ với mức độ phát triển nói chung của trẻ. Thực chất thì em đã sử dụng đôi bàn tay hiệu quả để học về thế giới xung quanh. 8. Không có biểu hiện nào của việc rối loạn ngôn ngữ ở Lin hoặc những hành vi giống với tự kỷ. Trong dân số trẻ mù điếc, rất khó tách biệt những ảnh hưởng của sự mù điếc nói chung, đặc biệt là khi có sự đồng hành của chậm phát triển. Nhưng chúng thực sự tồn tại khi chúng ta sẽ xem xét một trường hợp khác ở phần sau của chương này. Điều này càng trở nên rõ ràng theo thời gian khi ta quan sát những đáp ứng của trẻ với việc dạy ngôn ngữ. Dựa vào những yếu tố này, việc lựa chọn các phương thức giao tiếp cho Lin như sau. Giao tiếp không lời tự nhiên qua điệu bộ, tư thế cơ thể, với tay, v.v. nên được khuyến khích đáp ứng và dạy khi thích hợp. Hệ thống thời khóa biểu hàng ngày bằng đồ vật liên quan chặt chẽ đến các hoạt động thường lệ nên được bắt đầu như là cách để giao tiếp với Lin về những sự kiện diễn ra ở trường. Cơ hội lựa chọn nên được thiết lập bất cứ khi nào có thể để giúp trẻ học cách giao tiếp những gì trẻ muốn. Đôi bàn tay bé cần được khuyến khích để sờ chạm vào hai đồ vật khác nhau để xem trẻ có biểu hiện thích cái nào hơn không. Nên sử dụng ngôn ngữ bằng lời đơn giản, gần gũi để đảm bảo trẻ có thể tiếp nhận rõ ràng. Lời nói nên tự nhiên nhưng đơn giản, sử dụng những từ đơn và cụm từ đơn giản hoặc câu rất ngắn và nhấn mạnh từ chính. Vốn từ ban đầu có ít nhất 40 ký hiệu đơn giản kết hợp với lời nói. Người lớn nên sử dụng ký hiệu như vẫn thường sử dụng và mời gọi Lin cảm nhận bằng cách đặt bàn tay xuống dưới bàn tay của Lin. Ký hiệu nên sử dụng từng cái một, mặc dù lời nói có thể phải sử dụng theo từng cụm như đến giờ ăn rồi, cùng với chỉ sử dụng một ký hiệu ăn. Trong những tình huống Lin muốn một thứ gì đó có thể sử dụng bằng một ký hiệu, nên cho trẻ thấy, cảm nhận ký hiệu, sau đó giúp trẻ tạo được ký hiệu. Điều này có thể dạy trẻ sử dụng ký hiệu để yêu cầu. Vì Lin thích nghe hát, nên điều này có thể giúp xây dựng sự chú ý và phân biệt thính giác, cũng như phát triển sự tương tác gần gũi và thoải mái với giáo viên. Chơi thể thao cũng rất tốt cho mục đích này và dạy trẻ bộc lộ những gì bé muốn. Mẹ Lin có thể tham gia lớp học ngôn ngữ ký hiệu ở trường. Dưới đây là một số trích dẫn từ báo cáo về sự tiến triển giao tiếp của Lin sau 4 năm học ở trường để đưa ra ý tưởng về sự hiệu quả của kế hoạch đã đề ra. Lin biểu hiện đã hiểu rõ được 50 từ hoặc cụm từ khi nghe người khác nói ra. Một vài từ này được gắn với những tình huống cụ thể. Lin biết được ký hiệu của một nửa số từ này. Mặc dù em gần như luôn chờ đợi sau khi nghe những chỉ dẫn bằng lời và được kết hợp với một số gợi ý xúc giác, em thường cần thúc đẩy nhẹ theo hướng đúng để chỉ ra việc đã nhận ra những từ ngữ đã nghe. Đôi khi em đáp ứng với một mình từ ngữ được nói ra. Gần đây em chờ dấu hiệu xúc giác lâu hơn trước khi cử động. Lin tiếp tục tự động sử dụng một số ký hiệu. Em dường như đang sử dụng một số ký hiệu mới nhưng chưa rõ ràng và rất khó biết chắc ý định của em. Em đang đưa ra nhiều tín hiệu qua việc định hướng đôi bàn tay của giáo viên. Em rất dứt khoát về việc muốn được ôm như thế nào, nơi nào trên cánh tay muốn được xoa bóp và thoa kem dưỡng, vân vân. Việc chỉnh sửa thông tin của ký hiệu cũng mới bắt đầu trước đây không lâu. Em ra dấu theo kiểu cũ khi thực hiện nó một cách tự phát và có thể hình thành những ký hiệu rõ ràng hơn khi giáo viên định hình chúng. Em chưa học được cách gọi tên đồ vật, ngoại trừ một số biểu tượng sử dụng theo hệ thống thời khóa biểu và một số sự vật yêu thích. Em bắt chước rất tốt những cử động vận động thô. Em hợp tác nhìn giáo viên di chuyển và chỉ cần chạm nhẹ để bắt đầu bắt chước những cử động của giáo viên. Lin dường như hiểu được từ đợi nếu giáo viên phải đi đâu đó một lát. Em còn e ngại khi lựa chọn. Việc đưa cho trẻ lựa chọn vẫn chưa thành công. Em đợi, cũng tùy khả năng mỗi lần. Đôi khi trở nên mất kiên nhẫn, như thể không biết cái gì là đúng và đang chờ đợi cái gì. Khoảng 20 biểu tượng đang được sử dụng trong thời khóa biểu của bé. Thói quen của em được thay đổi từ từ. Hiện tại, những chiếc hộp của em được bỏ trống vào buổi sáng. Giáo viên hỏi em điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và được giúp đỡ cầm lấy biểu tượng tương ứng từ một cái khay đựng tất cả những thứ trong ngày. Giáo viên cũng sẽ yêu cầu và giúp em bắt chước những ký hiệu. Em cũng chưa đưa ra những lựa chọn đồ vật rõ ràng. Em đặt ngón tay lên chúng, thao tác trên chúng, nhưng không nhặt lên cho đến khi được gợi ý tận tay. Em cũng cần nhắc mang đồ vật bỏ vào những chiếc hộp cách xa vài bước. Kỹ năng với tay tìm đồ vật và bỏ lại hộp thời khóa biểu của bé cũng đã cải thiện. Riêng chiếc hộp ngày mai thì tương lai vẫn chưa được giới thiệu cho bé. Vào lúc bấy giờ, kế hoạch giao tiếp của Lin đã được mở rộng ra theo các cách tự nhiên tùy theo sự tiến bộ của bé. Mặc dù đôi lúc em còn cần giúp để hình thành ký hiệu, nhưng dấu hiệu xúc giác cũng đang giảm dần cho đến khi em có thể tự tạo ký hiệu. Đôi khi các ký hiệu cũng đã được trình bày theo thứ tự, 2 hoặc 3 ký hiệu. Nếu người giao tiếp sử dụng nhiều hơn một từ trong ngôn ngữ nói của họ khi nói chuyện. Ví dụ như, con có thể ăn bánh nhân kem, chúng ta sẽ đi ăn trưa. Lin chưa có biểu hiện gì của việc có khả năng học được ngôn ngữ biểu cảm bằng lời. Nhưng nếu em có bất cứ biểu hiện nào, thì phương thức này sẽ được bổ sung ngay. Sự tiến bộ trong việc hiểu ngôn ngữ nói và ký hiệu, thời khóa biểu sinh hoạt học tập hàng ngày bằng đồ vật kết hợp với lời nói và ký hiệu, cũng như việc tự động sử dụng một số ký hiệu chỉ ra rằng những phương thức này thích hợp với bé. Trường hợp của Lin minh họa một số các yếu tố cần phải cân nhắc khi chúng ta lựa chọn các phương thức giao tiếp của một học sinh. Tuy nhiên, cũng sẽ có những yếu tố khác nảy sinh khi ta làm việc với những học sinh khác. Terry. Terry đến trường khi lên 7. Cô bé bị điếc sâu và thị lực 20/200, do mẹ bị sởi rubella. Em bị chậm phát triển mức độ trung bình nhưng rất tích cực. Cũng giống như với Lin, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố quan trọng đối với các khả năng giao tiếp của trẻ. 1. Terry đáp ứng yếu ớt với âm thanh. Điều này cho thấy rõ thính giác không phải là kênh quan trọng cho việc học tập của bé. 2. Thị giác còn lại hạn chế nhưng được sử dụng hiệu quả. Em cho thấy rõ thiên hướng sử dụng thị giác và có thể sử dụng thị giác hiệu quả cho việc tiếp nhận giao tiếp ở khoảng cách gần. 3. Sự phát triển của Terry cũng bị chậm trễ, mặc dù ít trầm trọng hơn Lin, vẫn là yếu tố quan trọng tạo nên khả năng học ngôn ngữ của bé. Bé có thể cần những phương thức đơn giản, ít nhất là để bắt đầu. 4. Terry hiểu được những cử chỉ điệu bộ tự nhiên và động tác chỉ. Em giao tiếp rất nhiều qua chỉ trỏ và thao tác trên người và đồ vật. Em giao tiếp rất tốt ở mức độ giao tiếp tiền lời nói này và đã sẵn sàng cho mức độ ngôn ngữ chính thức hơn. 5. Sự thể hiện tích cực trong hoạt động của Terry là yếu tố quyết định kiểu học tập của cô bé. Tôi nhớ trong suốt thời gian lượng giá, tôi gặp khó khăn khi đưa ra một ký hiệu sau khi đã thu hút được sự chú ý của em, vì quãng thời gian chú ý của em quá ngắn, chỉ vài giây. Em dễ dàng bị mất tập trung thị giác và không thể nhìn đủ lâu để chú ý vào ký hiệu. 6. Gia đình Terry cần giúp đỡ để phát triển những kỹ năng trong bất cứ phương thức ngôn ngữ nào trẻ được tiếp cận. Những yếu tố này dẫn đến kế hoạch dạy giao tiếp dưới đây cho trẻ. Phương thức chính của Terry có thể là ngôn ngữ ký hiệu, được bổ trợ bằng cử chỉ điệu bộ tự nhiên, ngôn ngữ cơ thể, chỉ trỏ, v.v. Trước tiên, nên trình bày ký hiệu bằng cách mời Terry chạm vào chúng để thu hút sự chú ý của Terry tốt hơn. Dần dần điều này sẽ được chuyển dần sang việc sử dụng thị giác để tiếp nhận ký hiệu khi em đã có thể nhìn một cách chăm chú. Nên đưa ra những ký hiệu đơn lẻ trước, sau đó mở rộng đưa hai ký hiệu kết hợp. Rồi đến những cụm từ đơn giản và đến câu. Điều này một phần do khó khăn của trẻ trong việc chú ý và cũng một phần do trình độ phát triển của trẻ. Không nên khuyến khích ngôn ngữ nói, đặc biệt vì Terry gần như không sử dụng trong tương lai. Tuy nhiên, khi giao tiếp, đối tác nên kết hợp vừa ra ký hiệu vừa nói để trẻ nhận biết về kiểu giao tiếp này và cũng để đối tác giao tiếp của bé cảm thấy tự nhiên hơn khi giao tiếp. Tranh vẽ cũng là phương thức giao tiếp bổ trợ. Giáo viên có thể vẽ và xem nó như một phần của các cuộc hội thoại. Điều này tạo cho Terry cơ hội vẽ thường xuyên và sử dụng thời khóa biểu hình ảnh với Terry. Thị giác của Terry thích hợp cho phương thức này. Ngoài ra, đáp ứng của bé trong những hoạt động nhận thức đơn giản chỉ ra tiềm năng lớn cho việc hiểu và sử dụng tranh ảnh. Gia đình của Terry cần được giúp đỡ để tìm học một lớp ngôn ngữ ký hiệu gần nhà và không ngừng được thông báo về vốn từ đang phát triển của Terry để họ có thể giao tiếp với em ở nhà. Họ cũng cần được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với nhau càng nhiều càng tốt để ngôn ngữ ký hiệu ngày càng trở thành một phần cuộc sống gia đình. Những năm sau khi ngôn ngữ của Terry đã tiến triển, sẽ bổ sung đọc và viết vào chương trình của bé. Khi ra trường, em có thể hội thoại bằng ngôn ngữ ký hiệu, mặc dù không sử dụng ngữ pháp tiếng Anh phức tạp. Em có thể đọc ngôn ngữ thực hành đơn giản và viết thư cho bạn bè. Z. Câu chuyện của Z minh họa một yếu tố khác đôi khi ảnh hưởng đến sự lựa chọn phương thức giao tiếp. Kinh nghiệm đã qua và cách nó ảnh hưởng đến sở thích cá nhân. Z bị điếc sâu và nhìn kém với trí thông minh bình thường. Vào lúc 9 tuổi, cậu bé chuyển trường từ chương trình nói dành cho trẻ điếc sang chương trình dành cho trẻ mù điếc. Ở chương trình học nói, cậu đã không thành công trong việc học nói và tự cho mình là kẻ thất bại. Cậu cũng có biểu hiện những hành vi như chạy ra khỏi lớp, mất tập trung trong lớp và những hành vi mang tính xã hội khác. Những yếu tố dưới đây cần xem xét khi lựa chọn các phương thức giao tiếp cho Z. 1. Z bị điếc sâu và nhìn kém. 2. Z có trí thông minh bình thường. 3. Z đã được dạy để nói nhưng không thành công. 4. Z chưa thực sự tự tin vào bản thân. Điều quan trọng là phải làm cho Z cảm nhận được sự thành công và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mức độ tư duy của em càng sớm càng tốt. Do đó, dưới đây là một số phương thức được lựa chọn. Cần dạy Z chữ cái ngón tay, những từ liên quan đến những gì em đã biết được qua đọc sách. Sau này, nên kết hợp ngôn ngữ ký hiệu Mỹ và ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh. nên sử dụng chữ in cỡ lớn và hình ảnh như những công cụ dạy học. Vài năm sau đó, Jet bị mất thị giác do bong võng mạc. Cậu cũng thể hiện mong muốn học nói. Vì thế mà có một số thay đổi dưới đây dành cho cậu. Jet cần được chuyển từ ký hiệu thị giác sang giao tiếp xúc giác. Jet bắt đầu học chữ Braille. Trị liệu lời nói được áp dụng để Jet có thể học ở mức độ thích hợp cho những tương tác xã hội. Jet được hướng dẫn sử dụng máy đánh chữ Telebrite. Jet đã học sử dụng Vesa Braille và modem để giao tiếp với người khác thông qua các bảng giao tiếp bằng máy vi tính. Khi đã thành người lớn, cậu bé đã nhận bằng tốt nghiệp trung học và tiếp tục học cao đẳng. Theo đó, cậu bé đã có được những kỹ năng ngôn ngữ tuyệt vời trong cả hệ thống ký hiệu tiếng Anh, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, đọc và viết. Cậu bé cũng có chút ít ngôn ngữ lời nói để bổ trợ cho ngôn ngữ ký hiệu và cũng ít nhiều có ích cho những người không sử dụng ký hiệu. U3. Đôi khi cũng phải cân nhắc yếu tố văn hóa khi lựa chọn phương thức ngôn ngữ cho trẻ. U3, cậu bé 5 tuổi, hoàn toàn mù điếc, sống tạm thời tại Mỹ và sẽ phải trở về đất nước nơi mà giáo dục cho người điếc tập trung vào nghe nói. Ngôn ngữ ký hiệu mặc dù được người điếc sử dụng, nhưng các nhà giáo dục chẳng biết tới. U3 với mức độ phát triển ở vào khoảng từ 18 đến 24 tháng tuổi, đang sử dụng phương thức giao tiếp phi lời nói, đã sẵn sàng cho trình độ giao tiếp cao hơn. Tuy nhiên, việc chỉ dạy ngôn ngữ lời nói qua việc sờ hình miệng khi đọc sẽ là quá trình tiêu hao nhiều thời gian và không phải là ưu tiên thích hợp với một trẻ ở độ tuổi phát triển như cậu. Cậu bé sẽ phải tiếp tục với những phương thức giao tiếp vô ích, vô nghĩa trong một thời gian quá dài khi lời nói đang phát triển. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương thức giao tiếp của U3 bao gồm: 1. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bé. 2. Cậu bé không có thị giác và thính giác chức năng. 3. Khả năng biểu đạt bản thân rất tốt và ở dưới trình độ phát triển của trẻ. 4. Ngôn ngữ lời nói sẽ rất khó để học. 5. Cậu bé cần phương pháp giao tiếp tương đối dễ để học và có thể sử dụng khi trở về đất nước mình. Dựa vào những yếu tố này, các chiến lược dưới đây nên được tiến hành. Cần sử dụng một số cử chỉ điệu bộ tự nhiên và một số ký hiệu, tạo cho trẻ những phương cách tức thời nhằm phát triển ý tưởng giao tiếp và cảm giác thành công để có khả năng biểu đạt những gì bé muốn. Khi trẻ đã phát triển những kỹ năng ở những phương thức này, các ký hiệu theo quy ước sẽ được sử dụng và cố gắng sử dụng những ký hiệu theo ngôn ngữ của nước mình. Các hoạt động khuyến khích lời nói và đọc hình miệng sẽ được thực hiện thông qua vui chơi. Jen đi học vào lúc lên 8 và đã từng trải qua nhiều chương trình giáo dục trước đó. Em được chẩn đoán bị bại não dẫn đến liệt tứ chi. Em bị mất thính giác do thần kinh thính giác. Khiếm thính mức độ trung bình, ở tai tốt hơn và còn một ít thị giác chức năng. Lượng giá ban đầu bao gồm những nhận xét mang tính mô tả dưới đây. Các kỹ năng ngôn ngữ tiếp nhận và biểu đạt bị tổn thương trầm trọng. Các kỹ năng chú ý thị giác tốt, bé chú ý vào các khuôn mặt và biểu đạt. Không nhất quán hoặc không phản ứng khi được gọi tên. Hiểu được 3 ký hiệu. Biểu đạt bản thân qua một vài ký hiệu điều chỉnh, nét mặt, cơ thể và chuyển động bàn tay. Ít bắt chước các ký hiệu quen thuộc. Xem xét những yếu tố này, dưới đây là kế hoạch được thiết lập cho chương trình giao tiếp ban đầu của Jen. Phát triển các kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận thông qua ngôn ngữ ký hiệu đơn. Không sử dụng nạng mà sử dụng xe lăn, thể hiện ở cấp độ 1, 1,5 tuổi đến 3 tuổi. Các báo cáo cũng cho biết rằng người ta đã sử dụng hình ảnh để giao tiếp với Jen nhưng không có bằng chứng cho thấy em hiểu ý nghĩa của hình ảnh. Trong khi cân nhắc những phương thức giao tiếp nào nên sử dụng cho gen, các yếu tố quan trọng cần cân nhắc gồm 1. Khả năng giao tiếp hạn chế do những khó khăn trầm trọng về vận động, đặt hình ảnh và sử dụng tay để chỉ. 2. Những hạn chế trầm trọng về vận động đã làm cho việc sử dụng những ký hiệu để biểu đạt, mặc dù hết sức đơn giản, vẫn không thực hiện được. 3. Thị giác có ích và chú ý thị giác làm cho việc sử dụng ký hiệu và hình ảnh tiếp nhận có thể thực hiện được. 4. Việc chậm trễ trong nhận thức chỉ ra nhu cầu cần có những hệ thống giao tiếp tương đối đơn giản. 5. Nhu cầu cần một hệ thống ngồi phù hợp để giúp hỗ trợ đầu và tư thế tốt, ảnh hưởng đến vị trí. Khuyến khích trẻ sử dụng 3 ký hiệu đã được điều chỉnh, trẻ đã được học, và bổ sung những từ mới vào những hoạt động gen yêu thích. Khuyến khích gen chỉ bằng một tay cố định để chuẩn bị cho việc sử dụng bản giao tiếp bằng hình ảnh sau này. Giúp gen hiểu đồ vật như là những biểu tượng để giao tiếp, sau đó ghép đồ vật tương ứng với hình ảnh cũng như với các ký hiệu để làm sao cuối cùng gen có thể sử dụng hệ thống hình ảnh để giao tiếp biểu đạt. Vào cuối năm học thứ nhất của gen, em đã biết chỉ và bắt đầu sử dụng bản giao tiếp với một vài đồ vật được gắn lên cùng với một số ảnh chụp những người thân quen. Sau một năm nữa, em đã sử dụng bản giao tiếp cùng với 28 hình ảnh và hình chụp và sử dụng động tác chỉ đã được điều chỉnh để biểu đạt điều mình muốn. Cô bé cũng đã có cải thiện trong việc hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Em biểu đạt rõ ràng những điều mình chấp nhận và từ chối qua nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Qua thời gian, hệ thống giao tiếp của gen đã được mở rộng thành bản giao tiếp phức tạp cùng với bộ hình ảnh nhiều hơn được sử dụng trong những tình huống cụ thể. Em đã có thể chỉ vào 2 hoặc 3 hình ảnh theo thứ tự để diễn đạt ý tưởng và đặt những câu hỏi đơn giản. Em cũng đã bắt đầu đưa ra nhận xét và nói về những kinh nghiệm ngoài việc biểu đạt những mong muốn của mình. Đọc chữ in đơn giản được bổ sung vào chương trình của cô bé. Bản giao tiếp đã bao gồm một số từ và số cũng như những hình chụp và hình ảnh của Mayer Johnson. Bản giao tiếp vẫn được tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của em và với hy vọng sự điều chỉnh này sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt cuộc đời của bé. Những yếu tố quan trọng cần quan tâm. Thị giác và thính giác còn lại có sẵn để tiếp nhận ngôn ngữ và khả năng lý giải những thông tin thị giác và thính giác. Ở đây ta cần quan tâm nhất đến việc sử dụng thị giác chức năng. Chúng ta cần biết rõ về những gì một học sinh có thể thấy, ở khoảng cách nào và trong điều kiện ánh sáng như thế nào. Chúng ta cũng cần biết rõ trẻ lý giải những gì mình nhìn thấy như thế nào. Ví dụ, việc quyết định sử dụng hệ thống hình ảnh cho một trẻ sẽ được xác định bởi cả hai khả năng nhìn thấy hình ảnh và nhận ra chúng, như là những sự tượng trưng. Và đây là một kỹ năng có thể học được và một số trẻ sẽ cần được học. Một số học sinh cũng có khả năng hiểu hình chụp nhưng không thể hiểu hình vẽ. Với một số khác, vẽ phác họa lại rõ hơn. Mỗi học sinh cần được đánh giá để biết những nhu cầu cụ thể của họ. Tương tự, một số học sinh sẽ có đủ thính giác khi được hỗ trợ để nghe những âm thanh lời nói, trong khi số khác bị mất thính giác, khiến không thể nghe được ngay cả khi đã có sự hỗ trợ tốt nhất. Và thậm chí, ngay cả khi một học sinh có đủ thính giác để tiếp nhận âm thanh lời nói, cũng không nhất thiết là cô, cậu ta có thể xử lý những gì nghe được đủ để hiểu về nó. Phát hiện và lượng giá những vấn đề trong xử lý thông tin thính giác và thị giác có thể đặc biệt khó khăn khi cả hai giác quan này bị mất. Trong hầu hết các trường hợp, giáo viên đứng lớp cùng các chuyên gia thính giác và thị giác, quan sát và lượng giá liên tục sẽ cần thiết để đảm bảo các phương thức giao tiếp được lựa chọn cho học sinh một cách thích hợp và tiếp tục thích hợp. Người ta thường có xu hướng cho rằng một người bị khuyết tật thị giác nặng sẽ là một người học bằng thính giác rất tốt. Điều đó không phải luôn luôn đúng. Chúng ta cần thận trọng để không đưa ra nhận định chỉ dựa trên kết quả kiểm tra thính giác và thị giác lâm sàng. Cũng giống như những người sáng mắt và thính tai trong cộng đồng có những kiểu học tập ưa thích, người mù điếc cũng giống như vậy, bất kể họ bị mất cảm giác. Một người bị điếc sâu và mất thị giác nhẹ có thể vẫn dựa vào thính giác nhiều hơn để tổ chức thông tin. Chúng ta cần thực sự chú ý để biết rõ về mỗi cá nhân. Xem chương 6 về đánh giá để biết những phương cách cụ thể nhằm đạt được những hiểu biết này. Khả năng nhận thức. Sự phức tạp của hệ thống ngôn ngữ được sử dụng nhất thiết phải liên quan đến khả năng học tập bẩm sinh của học sinh. Xem chương 6 về đánh giá để biết những gợi ý về cách đánh giá khả năng này. Các khả năng vận động và cơ bắp, kể cả vận động cơ miệng, vận động tinh và vận động thô. Điều quan trọng là phải làm việc hiệu quả cùng với các dịch vụ trị liệu để lượng giá những khả năng này. Với một trẻ mù điếc, sự chú ý nên vượt ra khỏi những lĩnh vực này là điều thường được nhấn mạnh trong những đánh giá như vậy. Tình trạng liệt cơ mặt và mất cảm giác của đầu ngón tay cần phải được cân nhắc. Điều cực kỳ quan trọng là đừng để cho bất cứ học sinh nào bị từ chối tiếp cận với hệ thống giao tiếp do những rào cản về thể chất không vượt qua được. Tốt nhất là nên bắt đầu với giả định rằng mọi rào cản thể chất đều có thể vượt qua. Ví dụ, ngay cả khi một học sinh hoàn toàn không thể sử dụng chi hoặc đầu, vẫn có thể tiếp cận một hệ thống thông qua ánh mắt. Xem trường hợp của Alex dưới đây. Trong những trường hợp như vậy, sự làm việc nhóm chặt chẽ giữa chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia hoạt động trị liệu, chuyên gia giao tiếp và giáo viên đứng lớp sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo rằng học sinh được đưa ra một phương thức cho phép trẻ có cơ hội tốt nhất để biểu đạt bản thân. Hành vi không điển hình hoặc hành vi biểu hiện rối loạn giảm chú ý và hoặc tăng động. Bất cứ khó khăn nào trong chú ý và tập trung cũng sẽ ảnh hưởng đến những phương thức có thể được sử dụng hiệu quả hay không. Những hành vi giống tự kỷ cần phải được đánh giá cẩn trọng để phân biệt nó với những hành vi liên quan đến việc mất cảm giác. Kiểu học tập cá nhân và sở thích của học sinh. Chúng ta cần chú ý đến những đặc điểm như khả năng xã hội, sự kiên nhẫn của trẻ trước những nhiệm vụ khó khăn, sự kháng cự, những chủ đề trẻ yêu thích, những thích cá nhân để xác định các phương thức giao tiếp, cũng như những thành công hay thất bại trong quá khứ của trẻ. Chúng ta cần tôn trọng trẻ như một con người khi chúng ta đưa ra quyết định. Sự ưu tiên của những người gần gũi trong cuộc sống của học sinh. Chúng ta cần biết gia đình trẻ muốn gì cho trẻ. Phần lớn thời gian trẻ sống cùng gia đình, vì thế họ cần chia sẻ trong việc đưa ra quyết định. Sự tham gia của họ sẽ nuôi dưỡng một mối cam kết trong việc học và sử dụng bất cứ những phương thức nào được lựa chọn. Điều quan trọng là các nhà giáo dục cần phải đảm bảo rằng gia đình đã được thông báo rõ ràng về những khả năng có sẵn cho con họ và về những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi khả năng. Kỹ năng của những người sẽ dạy trẻ. Sự thành thạo về ngôn ngữ và khả năng đạt được kỹ năng tốt hơn cả trong môi trường nhà trường và bên ngoài. Điều này không thể nói rằng ngôn ngữ ký hiệu rõ ràng đã là một phương thức phù hợp mà không ai biết ký hiệu lại có thể bỏ qua. Cần phải hết sức nỗ lực để điều chỉnh những nhu cầu của học sinh. Sự phát triển những phương pháp mới và những kết quả nghiên cứu từ những lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục trẻ điếc cũng như sự phát triển của công nghệ mới. Nhân viên nên duy trì sự tiếp cận công nghệ mới và phát triển càng nhiều càng tốt. Theo dõi sự thay đổi có thể có. Chúng ta từng nói về sự cần thiết của mềm dẻo trong các chương trình ngôn ngữ cho học sinh, và để theo dõi sự tiến triển của trẻ cũng như các kỹ năng thiết thực để ý thức về sự thay đổi. Một số trường hợp trước đây cũng đã kéo theo sự thay đổi theo thời gian. Dưới đây là một số yếu tố dẫn đến sự thay đổi. Sự chín mùi hoặc thành công trong học tập dẫn đến nhu cầu về những kỹ năng giao tiếp mới. Sự thay đổi trong sở trường hoặc sở thích của học sinh liên quan đến các phương thức giao tiếp. Sự thay đổi trong khả năng cảm giác còn lại, ví dụ giảm thính giác hoặc thị giác, hoặc cải thiện một trong hai do sự can thiệp về y tế hoặc kỹ thuật. Một số thay đổi về điều trị y khoa làm ảnh hưởng đến khả năng thể chất hoặc tinh thần hoặc lối sống. Sự thay đổi trong các kỹ năng vận động hoặc thể chất, ví dụ như trở nên khỏe hơn hoặc yếu hơn, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận hoặc diễn đạt giao tiếp. Sự tiến bộ trong khả năng chú ý cho phép sự tập trung vào một phương tiện giao tiếp phức tạp hơn. Sự thay đổi về gia đình hoặc nơi cư trú dẫn đến sự cần thiết một phương thức giao tiếp khác. Sự tiến triển rất ít trong học giao tiếp chỉ ra rằng việc lựa chọn các phương thức có thể chưa phù hợp và rằng nên thử cách khác. Những trường hợp dưới đây sẽ minh họa cho một số những yếu tố này. Envin. Envin đang tham gia rất tốt vào chương trình của trường học có các dịch vụ dành cho người khiếm thính đã nhiều năm. Thị giác lúc đó của bé đang giảm. Bây giờ thì cậu không thể nhìn ký hiệu, phương thức ngôn ngữ chính của em, và phải đối phó với những công việc ở lớp cần đến thị giác. Trong suốt cuộc lượng giá, những biểu hiện của bé cho thấy rõ sự cần thiết phải chuyển từ việc tiếp nhận ký hiệu bằng thị giác sang xúc giác. Thị giác còn lại của em vẫn đủ để di chuyển, nhận biết người, qua quần áo nhiều hơn là khuôn mặt, và đọc chữ in cỡ lớn và đậm. Một câu hỏi lớn đặt ra cho hệ thống đọc của trẻ. Trẻ nên sử dụng chữ in hay chữ Braille? Đọc chữ in đòi hỏi các con chữ được viết ra phải rất lớn, nét đậm, hoặc máy TV nhìn gần phóng đại, CCTV. Có thể đọc những quyển sách chữ in lớn. Cả hai cách này đều rất chậm, một công việc tẻ nhạt đối với Envin. Em phải đọc từng chữ một. Mối bận tâm ở đây là khả năng đọc của em sẽ bị cản trở bởi phương thức tiếp nhận thông tin này. Và rồi chương trình học thuật của em sẽ chậm hơn so với khả năng trí tuệ của em. Envin có thể vẫn viết bằng bút dạ, nhưng không thể đọc được chính chữ viết của mình. Chữ Braille có thể là lựa chọn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Envin nghĩ mình là một người sáng mắt và không muốn học chữ Braille. Phải mất một thời gian dài để xây dựng mối quan hệ tin tưởng với giáo viên của em. Sau đó, khi em đã chú ý và có sự hứng thú với những kỹ năng của những người bạn mù cùng lớp, em sẽ sẵn sàng để bắt đầu học chữ Braille như một trò chơi. Dần dần, em chấp nhận thách thức về chữ Braille và nhận ra rằng em rất thành công trong việc sử dụng nó. Những năm sau đó, em tiếp tục sử dụng chữ in khi cần thiết, ví dụ như cho việc ghi chép. Nhưng dựa trên chữ Braille và ký hiệu xúc giác là những hệ thống học tập chính. Khi đã trở nên thành thạo với chữ Braille, em có thể đọc thành thạo và nhận được nhiều niềm vui cũng như những lợi thế về mặt giáo dục nhờ phương tiện đọc mới và dễ dàng này. Harry. Harry là một học sinh có sự thoái hóa tiến triển về thị giác, thính giác và sức mạnh cơ bắp. Em bắt đầu với ngôn ngữ nói. Trong nhiều năm, em có thể hiểu lời nói thông qua thính giác và cũng đã nói khá rõ ràng. Khi thính giác bị giảm, em phải dựa nhiều vào đọc hình miệng. Phương thức em thực hiện rất tốt, miễn sao thị giác cho phép có thể nhìn thấy miệng người nói. Nhưng rồi thị giác cũng bị giảm do viêm võng mạc sắc tố. Trong những năm cuối của tuổi thanh niên, Harry cũng vẫn có sự biểu đạt bằng lời nói rất tốt. Cậu phụ thuộc vào sự tri nhận thị giác đối với ký hiệu và lời nói. Nhưng điều này cũng trở nên khó khăn hơn vì sự thu hẹp của thị trường. Dần dần, càng cho thấy việc sử dụng ký hiệu xúc giác là rất cần thiết đối với cậu. Tuy nhiên, điều này lại mang đến một vấn đề mới. Chứng yếu cơ đôi khi gây khó khăn trong việc nâng bàn tay để tiếp nhận ký hiệu và sự nhạy cảm xúc giác bị giảm đã ảnh hưởng đến tốc độ trẻ có thể phân biệt được những cử động, đặc biệt là của đầu ngón tay. Việc sử dụng lời nói rõ ràng vẫn rất tốt cho việc biểu đạt giao tiếp với người thính tai. Tuy nhiên, ký hiệu của cậu thiếu rõ ràng mạch lạc do yếu cơ, và điều này gây khó khăn cho việc theo dõi của những bạn trẻ bị điếc. Harry sử dụng máy tính như là hệ thống bổ trợ giao tiếp với những người cũng có kỹ năng này. Trí thông minh trên mức trung bình và khả năng ngôn ngữ tuyệt vời của cậu làm cho phương thức này thực sự hữu hiệu. Thị giác hình ống cho phép cậu bé đọc màn hình rất tốt. Ở tuổi mới lớn, Harry sử dụng kết hợp các phương thức. Sau rất nhiều thay đổi, qua nhiều năm do sự thay đổi của khả năng thể chất. Cậu tiếp tục nói, nhận ký hiệu chữ cái ngón tay. Lúc này chưa có nhiều ký hiệu, và hiện đang sử dụng công nghệ máy tính để sử dụng chữ Braille, máy chuyển đổi chữ Braille, hệ thống liên kết máy tính. Alex sinh ra đã bị mất thính giác trầm trọng, bị cận thị. Trẻ chỉ nhìn ở cự ly gần và bị bại não làm ảnh hưởng đến cả tứ chi và đầu. Từ rất sớm, cha mẹ của Alex đã nhận được sự chẩn đoán về tình trạng điếc của cậu vào lúc 1 tuổi và họ đã tự chọn phương thức giao tiếp cho mình bằng cách quyết định gia nhập một khóa ngôn ngữ ký hiệu ngay lập tức. Họ bắt đầu dùng dấu thường xuyên với Alex khi bé được 2 tuổi và đang sử dụng những từ đơn và những cụm từ đơn giản. Họ cũng chỉnh máy trợ thính cho Alex và tiếp tục nói chuyện bằng lời với con. Khi lên 3 tuổi, Alex được tham gia vào chương trình mầm non. Ở đó, bé được một giáo viên có kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu rất tốt hỗ trợ. Cô tiếp tục sử dụng dấu với bé và phiên dịch những cụm từ đơn giản do giáo viên và bạn cùng lớp nói với cậu. Sau nhiều năm tiếp nhận dữ liệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, Alex đã đạt được khả năng tốt về ngôn ngữ diễn đạt. Cậu bé thận trọng về việc nhìn đối với tất cả các ký hiệu và biểu lộ bản thân rất tốt qua ánh mắt, nét mặt, nhưng không có hệ thống ngôn ngữ biểu đạt chính thức. Vào năm bé bắt đầu 4 tuổi, giáo viên chính, giáo viên hỗ trợ và chuyên gia giao tiếp của cậu đã quyết định thử xây dựng một phương thức biểu đạt cho Alex. Họ nhận ra ánh mắt là hành động dễ kiểm soát nhất của bé, vì thế họ quyết định dựa vào hệ thống này để hình thành kỹ năng. Họ bắt đầu bằng việc dạy Alex sử dụng mắt để trả lời câu hỏi có, không. Hình vẽ các ký hiệu có và không được đặt trên một miếng nhựa trong và giáo viên có thể giữ trước mặt trẻ, để giáo viên có thể nhìn rõ những cử động mắt của Alex. Từ phía Alex, có và không xuất hiện ở cả hai phía của mặt giáo viên. Rất nhanh, Alex biết trả lời những câu hỏi sử dụng ánh mắt. Giáo viên bắt đầu bổ sung thêm vài tranh ảnh vào tờ giấy nhựa trong, sử dụng hình ảnh của Major Johnson như ăn, uống, đi vệ sinh, những nhu cầu thiết yếu của Alex, và sách, bóng xà phòng và búp bê, những thứ Alex yêu thích. Những thứ này được để ở xung quanh mép của tờ giấy trong để Alex có thể thấy rõ. Alex cũng đã nhanh chóng thể hiện nhu cầu và mong muốn của mình một cách rõ ràng. Sau nhiều tháng, các giáo viên nhận ra rằng họ cần mở rộng các khả năng biểu đạt cho Alex. Họ làm nhiều bản giao tiếp bằng hình ảnh, tất cả đều trên giấy nhựa trong, đánh dấu mã màu cho mỗi bản và làm bản liệt kê tất cả các nhóm giao tiếp có thể có. Ví dụ, bằng cách nhìn vào màu đỏ trong bản liệt kê, Alex có thể có được bản hình ảnh mã màu đỏ, loại chứa toàn hình ảnh về thức ăn. Bằng việc nhìn vào màu xanh dương, trẻ có thể có được hình ảnh về con người. Hệ thống giao tiếp của Alex tiếp tục được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của bé. Cậu vẫn sử dụng ánh mắt để diễn đạt hàng loạt những mong muốn và ý tưởng phức tạp mỗi ngày càng tăng lên. Gần đây, bé đã biết dùng bàn chân phải để bấm nút. Điều này cho phép trẻ chơi các trò chơi máy tính. Cậu đang học sử dụng nút để kích hoạt đèn quét, để lựa chọn các chữ cái trên máy tính, và đã bắt đầu có thể đánh vần được những từ đơn giản. Bây giờ bàn chân bên phải cũng đã cho phép cậu sử dụng xe lăn có động cơ, loại có thể tự điều khiển một chút, và điều này khiến cậu cảm thấy rất tự hào về mình. Các giáo viên của cậu tiếp tục nói chuyện với cậu nhiều hơn và khuyến khích sử dụng giọng của mình. Cậu có thể tạo ra những âm thanh khác nhau, mặc dù chúng không được cộng đồng nói chung nhận ra, cho phép những người gần gũi với cậu biết được cậu đang muốn có hoặc không. Giáo viên hỗ trợ ở trường vẫn tiếp tục làm việc với cậu, tiếp tục tạo ra sự thay đổi, cho phép sự trưởng thành và phát triển rõ rệt trong các phương thức biểu đạt của Alex. VJ. Hầu hết người mù điếc sử dụng nhiều phương thức giao tiếp đa dạng, phụ thuộc vào đối tác giao tiếp của họ. Chúng ta hãy gặp VJ, một thanh niên vừa tốt nghiệp trường trung học, bị mù hoàn toàn, sinh ra ở một nước khác và đến Mỹ để học. Khi VJ đến trường vào năm 13 tuổi, phương tiện giao tiếp của cậu là viết chữ in hoa trên lòng bàn tay bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu sinh ra đã bị điếc và sau đó cũng bị mù vào năm lên 9 tuổi. Các kỹ năng đọc hình miệng và lời nói trong tiếng mẹ đẻ của cậu trước đó rất tốt. Để bổ trợ cho đọc hình miệng, gia đình đã nghĩ ra phương pháp sử dụng ngón tay của VJ giống như một cây bút chì và viết lên lòng bàn tay của cậu. Phương pháp này đã rất hiệu quả vì cậu đã học đọc và viết trong suốt một năm học ở trường công. Cậu tiếp tục nói, nhưng chất lượng lời nói đã bị giảm do cậu không có khả năng theo dõi nó nữa. Tại trường học ở Mỹ, VJ với khả năng học tập phi thường của mình đã nhanh chóng học tiếng Anh, chữ Braille và ngôn ngữ ký hiệu. Cậu tiếp tục giao tiếp với gia đình bằng lời nói và viết và lòng bàn tay bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu cũng đã học nói tiếng Anh, nhưng sự tiến triển rất chậm do phải tập trung nhiều hơn cho các kỹ năng khác. Thời gian trôi qua, cậu đã mở rộng các kỹ năng ngôn ngữ và những phương thức giao tiếp để đáp ứng những nhu cầu tham gia vào các tình huống học tập và xã hội đa dạng của mình. Hãy xem xét bảng liệt kê những phương thức giao tiếp của cậu hiện nay khi bắt đầu vào học trường cao đẳng, ở tuổi 22. Ngôn ngữ ký hiệu xúc giác, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ giản lược và tiếng Anh ký hiệu được sử dụng với những đối tác giao tiếp khác nhau phụ thuộc vào sở trường sử dụng ký hiệu của họ. Một chút ngôn ngữ nói tiếng Anh được sử dụng với những người không dùng ký hiệu, ví dụ như những lời phát ra khi nói chuyện với gia đình để bổ sung cho ký hiệu. Lời nói tiếng mẹ đẻ sử dụng với gia đình. Viết chữ in lên lòng bàn tay cả bằng tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ sử dụng với những người không dùng ký hiệu. Những thẻ chữ in đã được chuẩn bị trước để giao tiếp hàng ngày với cộng đồng, ví dụ tài xế taxi, nhân viên hàng không. Những chú ý được viết ra để giao tiếp trong những tình huống không mong đợi với cộng đồng. Tiếng Pháp được viết lên lòng bàn tay bằng ký hiệu hoặc bằng chữ Braille với những người bạn nói tiếng Pháp. Chữ Braille để đọc và viết. Thiết bị chuyển đổi chữ Braille. Words Braille 2. Cộng với máy tính sao chép chữ 386 IBM cùng với phần mềm VBBit để giúp cậu tiếp cận với những tập tin và chương trình trên máy tính. Hệ thống này cũng được sử dụng như máy chuyển đổi chữ và cho phép cậu phiên dịch từ chữ Braille sang chữ in và ngược lại. Thiết bị cảm ứng cá nhân, loại máy tính xách tay có hiển thị chữ Braille, sử dụng để ghi chép trong lớp học. Oscar 3.0 được sử dụng để chuyển tải các tài liệu chữ in sang máy tính để sau đó trẻ có thể đọc ở dạng chữ Braille. Modem được kết hợp với máy tính được sử dụng để nói chuyện với bạn bè, để kết nối với các hệ thống bảng của máy tính, để sử dụng, gửi và nhận thư điện tử. Telebraille, thiết bị giao tiếp bằng chữ Braille dành cho người điếc, sử dụng để gọi điện thoại cho người khác, bàn bạc công việc, dùng kèm với TGG. Dùng với dịch vụ tiếp âm điện thoại ở Massachusetts để gọi cho người khác không cần dùng TGG. Braille Blaze. Máy in chữ Braille được sử dụng với máy chuyển đổi chữ Braille hoặc máy tính xách tay loại cảm ứng để in chữ Braille. Câu chuyện về Vijay cho chúng ta thấy rằng người mù điếc tiếp cận với hàng loạt những phương thức giao tiếp đa dạng sẽ có khả năng giao tiếp gần như trong mọi tình huống nảy sinh. Sự giao tiếp này có thể chậm trong một số trường hợp và có thể cũng sẽ phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của đối tác giao tiếp và nó có thể xảy ra. Ai lựa chọn các phương thức giao tiếp? Việc lựa chọn các phương thức giao tiếp cho một học sinh mù điếc nên được quyết định bởi một nhóm. Không người nào chịu toàn bộ trách nhiệm. Những người liên đới trong mỗi trường hợp có thể khác nhau, nhưng có thể bao gồm những thành phần sau đây. Bản thân học sinh, trực tiếp nếu trẻ có khả năng đóng góp vào điều này, hoặc gián tiếp qua những gì người khác biết về trẻ. Gia đình của học sinh, các chuyên gia mù điếc, chuyên gia giao tiếp ngôn ngữ và lời nói, giáo viên dạy lớp và giáo viên hỗ trợ, cán bộ quản lý chương trình giáo dục, nhà thính học, những nhà trị liệu khác như chuyên gia vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu, những người khác liên quan đến đánh giá ban đầu, các chuyên gia làm việc trong các hệ thống giao tiếp thay thế. Trong những trường hợp khá đơn giản, nhóm có thể nhỏ hơn và quyết định có thể được đưa ra dễ dàng miễn là tất cả thành viên đồng ý. Nó có thể xảy ra như một phần của lượng giá hoặc như là kết quả của dạy học chẩn đoán. Trong những tình huống phức tạp hơn, có thể cần đến một loạt các ý kiến, nhiều dữ liệu chuyên môn hơn và suy nghĩ nhiều hơn về những ý tưởng nào nên ảnh hưởng đến quyết định. Cũng theo cách ấy, việc theo dõi sự lựa chọn trong nhiều năm giáo dục của trẻ cũng cần nỗ lực của cả nhóm. Biểu hiện nhu cầu cần thay đổi có thể đến từ nhiều người khác nhau. Mỗi người đều liên quan đến người mù điếc theo cách riêng của họ. Việc lựa chọn các phương thức giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch cho chương trình giáo dục dành cho mỗi trẻ mù điếc. Đòi hỏi sự xem xét thận trọng đối với tất cả những yếu tố được thảo luận ở đây. Các quyết định cần được đưa ra bởi nhóm lập kế hoạch giáo dục gồm cả gia đình. Ngoài ra, cần tiếp tục chú ý đến bất cứ nhu cầu thay đổi nào trong quá trình học sinh lớn lên và tiến bộ. Sự mềm dẻo trong suy nghĩ, lập kế hoạch và cung cấp cho những nhu cầu giao tiếp là yếu tố cần thiết cho bất cứ chương trình phục vụ người mù điếc nào. Sẽ tạo ra nhiều lợi ích mà chúng ta có thể dành cho người đó.